đến mức không thể tính được. Như trong kinh nói, người nào mà căn chậm lụt thì thành tựu hai đức nhẫn, còn người căn lanh lợi thì trải qua A Tăng Kỳ được vô sinh pháp nhẫn. Đó là tùy theo căn khéo với căn vụng thành tựu cái nhẫn. Thì trong này mới nói là người thành tựu hai nhẫn, còn người thành tựu vô sinh pháp nhẫn. Rồi tức mệnh năm thông thường tự tại chọn đến thành Phật Ác Thú Tiêu. Thì trong kinh nói là những Bồ Tát kia cho đến khi thành Phật chẳng bị đọa vào ác thú. Thú ở đây là nẻo, là cõi, chứ không phải thú là thú vật. Ác thú là địa ngục mà cùi súc sinh. Sức thần thông tự tại thường biết mệnh kiếp trước, chỉ có trừ người sinh phương khác trong đời ác ngũ trược thị hiện cùng cõi kia như nước ta đây vậy. Thì là bài kệ mới nói là trừ sinh phương khác đời năm trược thị hiện y như Đại Mâu Ni, tức là trừ khi nào những vị Bồ Tát đó, đó không, nghĩa là vì có một hạnh nguyện nào đó mà sinh vào các đời ác trược, ngũ trược, ác thế và thị hiện ra để độ chúng sinh y như là Đức Phật Thích Ca vậy. Chứ còn ở trên cái cõi tịnh độ là không có cái chuyện mà đọa vào ác thú. Thành ra ở trên nói cho đến thành Phật là không có chuyện đọa vào ác đạo, ác thú. Thì bây giờ mình hỏi về nhẫn này, nãy chị Thảo hỏi nhẫn. Thì đầu tiên nói chữ nhẫn, bây giờ mình phải hiểu thêm nghĩa của chữ nhẫn. Chữ nhẫn thông thường có hai nghĩa, mà chữ nhẫn mà mình thường biết, đó là chữ nhẫn nhục, là chữ nhẫn nại. Nhưng mà được thực ra nhẫn nó nhẫn nại nó là một, nhưng mà người Việt mình dùng chữ thì chữ nhẫn nại là một, chữ nhẫn nhục là khác nữa. Nhẫn nại tức là mình kiên nhẫn, mình chờ đợi, không nôn nóng. Còn nhẫn nhục là bị nhục mà không có nổi nóng lên. Nhưng mà tất cả mấy cái đó nó là nhẫn, nói chung nó là chữ nhẫn hết á. Còn cái nhẫn nhẫn thứ hai, nhẫn nhẫn thứ hai là nó về chân lý. Nhẫn thứ hai có nghĩa là an nhẫn, an trụ. Thí dụ bây giờ mình nói một đứa bé, mình bảo là con ngồi đây, đừng có đi đâu hết. Vậy chờ bố hay mẹ nó vào tiệm mua đồ cái gì, ngồi yên đây. Và mình vào hôm đó, một tiếng đồng hồ mình ra, nó ngồi yên một chỗ như vậy, nó không rút rút đi đâu hết. Đó là nó an nhẫn, mà an trụ. Nó cũng dùng chữ nhẫn. Chữ nhẫn nó thuộc về Phật Pháp. Hai chữ nhẫn đều thuộc Phật Pháp, nhưng mà nó khác nhau. Một cái nhẫn là về sức chịu đựng của mình không sân hận. Một cái nhẫn là tôi thuận theo cái lẽ phải, thuận theo cái chân lý, mà không lìa xa khỏi cái chân lý đó. Thì cái đó nó thuộc về về trí huệ, gọi là an nhẫn. Nhẫn ở đây chính là cái an nhẫn như vậy. Thì thường thường ví dụ như mình nói, mình hay nghe chữ vô sinh pháp nhẫn, hay nghe nói nhất vô sinh pháp nhẫn. Rồi nếu thông thường nữa thì có nhiều chữ nó hơi chuyên môn, cái đó mình phải học chuyên môn mình mới nghe đến. Còn ngoài ra nữa thì nhẫn thông thường dùng như là nhẫn nhục ba la mật á, nhẫn ba la mật, thì nhẫn đó là nhẫn đối với chúng sinh. Thì thế cho nên ở đây mà nói là hai nhẫn thì không rõ là hai nhẫn nào, nhưng mà cái sau thì nói là nếu vị nào mà căn lanh lợi á thì trải qua tăng kỳ được vô sinh pháp nhẫn. Thành ra trong kinh này lại nói đến ba loại nhẫn. Ba loại nhẫn là trong ngay trong kinh có nói ba loại nhẫn. Thứ nhất là âm hưởng nhẫn, thứ hai là nhu thuận nhẫn, thứ ba là vô sinh pháp nhẫn. Thì những đoạn về sau này mình sẽ nghe kinh nói đến cái ba cái nhẫn này. Âm hưởng là tiếng. Thì khi mà mình nghe tiếng gió thổi qua cây lá này nọ thì mình hiểu ra đạo lý, thông suốt được đạo lý và an trụ trong cái đạo lý đó, thì lúc đó kêu là âm hưởng nhẫn. Và khi mình an trụ trong đó rồi á, rồi mình tùy thuận theo cái chân lý đó mà hành xử, mà thực hành, mà hành xử, mà nhìn, mà đối phó, mà liên hệ qua tất cả với chúng sinh hay bất cứ cái việc gì đều theo cái lý của đạo hết, đó gọi là nhu thuận nhẫn. Tức là tâm của mình á, nó không cưỡng lại với lại chân lý. Nên bây giờ đây mình biết đời vô thường, nhưng cái tâm mình nó cưỡng lại cái chân lý vô thường đó, là nó cứ làm theo, nó cứ phiền não theo cái thấy thường của nó, chứ nó chưa có nhu thuận theo được cái vô thường, thành ra nó chưa có nhẫn được, tức là nó chưa có an trụ được vào trong cái lý vô thường, và chưa có thuận theo được cái lý vô thường đó. Thành ra bây giờ nếu mà lên đó bây giờ có căn một cách chậm lột á, thì mình sẽ được âm hưởng nhẫn hoặc nhu thuận nhẫn. Thì hai nhẫn có thể là hai nhẫn này. Cái nhẫn thứ ba là vô sinh pháp nhẫn, hoặc là ở trong thì trong 48 lời nguyện á, thì như trong 48 lời nguyện thì cái lời nguyện 48 có nói là đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn, đệ tam nhẫn. Thì cũng có ba loại nhẫn đó, nhưng mà cũng không nói rõ là đệ nhất nhẫn là nhẫn gì, đệ nhị nhẫn là nhẫn gì, thì có lẽ nó theo về cái trình độ nhẫn. Mà dĩ nhiên nhẫn ở đây là nhẫn được pháp chân lý rồi. Thì nhẫn thì có rất nhiều loại. Nếu khi nói hai nhẫn chẳng hạn như vậy, thông thường á, nếu mà nói theo thông thường á, thì có chúng sinh nhẫn, hay nói tắt là sinh nhẫn, và có vô sinh pháp nhẫn, nói tắt là pháp nhẫn. Sinh nhẫn là như thế nào? Chúng sinh nhẫn nó chính là nhẫn nhục, sống với chúng sinh phải nhẫn thôi, thì nó gọi là chúng sinh nhẫn. Nếu không thì thứ nhất không lợi ích, thứ hai không độ được chúng sinh, mà không lợi ích cho mình mà chẳng độ được chúng sinh gì hết. Thành ra phải khi mà muốn hành đạo cho đến Bồ Tát đạo là phải tập nhẫn, thì có sinh nhẫn, và thứ hai là pháp nhẫn, là mình muốn hành đạo là mình phải có pháp, tức là phải có chánh kiến, phải hiểu pháp. Thì cái chúng sinh nhẫn này nó lại có hai loại nó trái ngược với nhau. Một thứ nhất là mình được cung kính, mình được thương, được kính trọng, thì tâm phải đừng tham, đừng chấp, phải nhẫn được cái sự kính cung kính kính trọng đó. Cái thứ hai là bị chửi rủa mắng nhiếc, thì mình phải nhẫn được, đừng sân, tức là phải nhẫn đối với tham hoặc phải nhẫn đối với sân. Thì nó có hai cái cảnh đó ở thế gian mà mình phải nhẫn được, như vậy gọi là chúng sinh nhẫn hay sinh nhẫn. Pháp nhẫn thì pháp cũng có hai loại. Một cái loại pháp nhẫn là đối với lại các thứ thiên nhiên, như nóng lạnh, mưa gió, đói này nọ đủ thứ, cái sự tự nhiên, cái nghiệp tự nhiên của cái cõi này, của cái pháp ở cái cõi này nó như thế, nó vô thường biến chuyển như vậy thì mình cũng phải nhẫn được, không có nổi buồn rầu phiền não oán giận. Thứ hai nó thuộc về tâm pháp, là những cái buồn rầu sân khỏe ưu sầu gì đó của tâm pháp thì mình cũng nhẫn được, mà không có đâm ngao ngán chán trường này nọ, nó thối thất tinh thần hết, phải nhẫn được như vậy. Thì như vậy á, thì cái đó đại khái kêu là pháp nhẫn, nhưng mà chưa có nói sâu về chữ vô sinh, nhưng mà chỉ nói về mặt nhẫn thôi. Nhẫn còn có đến hai nhẫn, rồi đến ba nhẫn, rồi bốn nhẫn, rồi năm nhẫn, sáu nhẫn, mười nhẫn, rồi 14 nhẫn. Là nhẫn rất nhiều loại, không cho đến không thể tính được. Nhẫn này không phải nhẫn một hoàng đâu, ra nghe có nhiều đừng có thích, sung sướng gì hết ạ. Nhẫn này là phải năng lực mạnh lắm mới đeo nổi nhẫn này. Nhưng mà bao giờ thì phải nói là vô sinh pháp nhẫn, trong nhẫn nào thì cũng phải có vô sinh pháp nhẫn. Vì vô sinh pháp nhẫn là chân lý, tức là chân lý vô sinh. Thì lý vô sinh này nó là một cái lý có thể nói là chân thật mà tột cao của các pháp, hay là vô sinh pháp. Và làm sao mình nhẫn được, thấy được nó, nhẫn được nó? Thì cái chữ nhẫn ở đây đó là mình thấy được và an trụ ở đó được. Thành ra nó hầu như là nói theo thiền tông là mình chứng ngộ. Chứng ngộ, chẳng hạn như là theo thiền tông là tất cả là duy tâm tạo. Thành ra cái này cũng là tâm. À, nhưng mà nhiều khi đưa cái này lên chẳng ai thấy nó là cái gì hết. Và chỉ thấy nó là cái chân của cái Miko, và rốt cuộc chẳng thấy nó có nghĩa lý gì hết á. Nhưng mà khi nào mình thấy được thì tự nhiên lúc bây giờ cái tâm thức, cả cái con người của mình, cả cái khối tâm của mình á, nó an trụ vào cái chân lý đó. À, và nó nhìn tất cả sự vật qua cái chân lý như vậy. Nó thấy tất cả duy tâm, hoặc là thấy tất cả là không, à, hoặc là thấy tất cả là vô thường. Tất cả những cái đó là khi đó là coi như mình nhẫn được. Thì bây giờ cái lý ở đây á, mà kêu là cái lý chân thật ở đây á, là cái lý vô sinh. Cái lý vô sinh này á, nó là một cái tính chất nó tương ưng với pháp thân. Tại vì pháp thân nó thường hằng, pháp thân nó bất động, pháp thân nó không tạo nên gì hết. Thế cho nên vì vậy kêu nó là vô sinh. Vì cái này dĩ nhiên là nó khó rồi. Nhưng mà khi mà mình sinh về cõi Phật A Di Đà mình có thể chứng được. Nhưng mà hiện giờ ở đây mình không chứng được. Thì thông thường như mình nghe như trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật cứ thử này An An, mà Đức Phật nói về tính á, thì mình lấy cái đó mình biết. Ví dụ như khi Đức Phật mà đánh tiếng chuông lên thì nhà An An bảo nghe, cái tiếng chuông dứt rồi thì bảo là không nghe. Thành ra cái nghe với cái không nghe á là nó theo cảnh bên ngoài, tức là theo tiếng chuông. Tiếng chuông có thì mình bảo nghe, tiếng chuông không có thì bảo là không nghe. Nhưng mà cái tính nghe á thì nó không cần phải có tiếng chuông, không có tiếng chuông. Và tiếng nghe nó không tạo ra cái tiếng, mà nó không cần phải có cái gì tạo ra nó hết á. Thành ra mình phải thấy cái tiếng nghe, mà thấy được đúng là phải thấy cái chỗ vô sinh của cái tiếng nghe. Thấy được cái tính vô sinh đó, cái tính chất vô sinh đó là mình chứng được vô sinh pháp nhẫn. Tại vì khi mà mình chứng được á, mình chưa có chứng viên mãn. Nhiều khi á, do cái cơ duyên của những kiếp trước mình có học đạo á, thì đến bất cứ một khi nào mà nó chín mùi á, cái nhân nó chín mùi, thì bất chợt mình thấy đạo. Thế là cái điều này cũng là một cái mà người Phật tử mình phải nên hết sức là nhận ý thức á. Tại vì có nhiều vị á, khi mà thấy đạo vậy thì tưởng mình giác ngộ rồi. Thế đó là không phải. Nó chưa phải đâu. Mình muốn an trụ được, mình thấy rồi mà mình muốn được an trụ vào đó cũng chưa phải là chuyện chảy ra chắc vẩy lắm, chứ phải chuyện dễ đâu. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa là mình muốn chứng được viên mãn, thâm nhập được viên mãn là còn lâu lắm. Lâu lắm chứ không phải dễ dàng. Bằng chứng là tại sao tất cả những vị tổ mà trong thiền tông đó là chủ trương về giác ngộ á, cái vị tổ đó đều giác ngộ hết, mà mình đâu có thấy vị tổ nào mà bỏ tu đâu. Không có vị tổ nào bảo tu, mà trái lại tu còn hơn cái lúc trước nữa. Giác ngộ rồi á là nhiều khi hồi xưa mà chưa giác ngộ á thì muốn gặp đâu còn dễ thấy, giác ngộ rồi không thấy đâu nữa hết á. Tại vì ẩn tu ở đâu, ẩn đi đâu tu không à, không có dính dấp, không có dính dáng gì hết á. Thành ra đó là cái điều mình phải có chừng. Mình đừng tưởng là cứ thấy là một cái lý nào nhận ra được cái gì đó là coi như là xong rồi. Nó không phải như thế. Cái vấn đề nó là ở chỗ là trong cái lúc mà mình gieo, thí dụ đây là cái gì mình đến chùa mình nghe giảng đạo, đó là mình đã gieo cái mầm bóng giác ngộ. Nhưng mà mình cũng biết rằng là một tháng mình mới đến lần, mình nghe 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Còn lại 29 ngày với lại 22 tiếng đồng hồ á thì mình gieo toàn những nhân phiền não không à. Thành ra cứ đúng một cái kiếp nào đó thì cái nhân nghe pháp mình á, tức là âm hưởng nghe âm hưởng á, nhẫn của mình á, nó từ từ nó thành tựu, nó chín dần cái tự nhiên, cái nó lóe sáng lên, nó cho mình thấy là pháp thân. lúc đó mình cảm thấy mình giác ngộ. Nhưng mà khi mà nó lóe sáng lên, nó chiếu sáng một cái, thì tức thời tất cả những cái màn đêm của phiền não này nó lại trùm lên, nó phủ lên lại. Thành ra cái lóe sáng của mình nó như là tia chớp trong đêm thôi, là mình thấy được cái con đường để mình đi.